fashionnoi.com.vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý khán giả quyển sách Cảm xúc thông minh 2.0, nâng cao EQ để hạnh phúc và thành công của hai tác giả Travis Rubbery và Jean Grevy. Dịch giả Ung Sung Vi, Trần Đăng Khoa. TGM Books và nhà xuất bản phụ nữ Ấn Hành. Các bạn thân mến, trong nội dung của quyển sách có nhiều phần minh họa bằng hình ảnh và biểu đồ. Fashionnoi.com.vn sẽ cố gắng truyền tải tốt nhất những nội dung này đến các bạn. Nếu có điều kiện, mong các bạn mua sách gốc để có thể nắm bắt được trọn vẹn nội dung của quyển sách và ủng hộ tác giả Travis Ledbury và Jean Grevy cùng hai dịch giả Uông Xuân Vi, Trần Đăng Khoa, nhà xuất bản phụ nữ và TGM Books. Mang chất lượng vào kiến thức. TGM Books được thành lập vào tháng 9 năm 2007 bởi ba thành viên: chuyên gia đào tạo dịch giả Trần Đăng Khoa, dịch giả Uông Xuân Vi, chuyên gia đào tạo Trần Đăng Triều. Sau này, vào tháng 2 năm 2009, TGM Books được sáp nhập vào TGM Corporation. Từ những ngày đầu thành lập, khát vọng của chúng tôi là xuất bản ra những quyển sách có giá trị, được đầu tư công phu cả về nội dung lẫn hình thức, nhằm mang lại cho độc giả không chỉ kiến thức mà còn là một trải nghiệm mỗi khi cầm từng quyển sách của TGM Books trên tay. Với phương châm không xuất bản ồ ạt mà chỉ xuất bản những quyển sách chất lượng cao từ nội dung đến hình thức, các ấn phẩm của TGM Books được trải qua nhiều công đoạn, từ chọn lọc nội dung kỹ lưỡng đến dịch thuật chính xác, rồi biên tập lại với ngôn từ trong sáng, dễ đọc, dễ hiểu, gần gũi với văn hóa Việt Nam. Không chỉ dịch sách, chúng tôi còn mong muốn góp phần nhỏ nhoi làm đẹp thêm ngôn ngữ tiếng Việt thông qua những quyển sách của mình. Chính vì thế, các ấn phẩm của TGM Books đã và đang mang lại những giá trị to lớn cho nhiều tầng lớp xã hội khác nhau, bao gồm sinh viên học sinh, các bậc phụ huynh, công nhân viên chức, các nhà quản lý, các nhà lãnh đạo, doanh nhân, trở thành những đầu sách mang tính hiện tượng bán chạy nhất tại Việt Nam hiện nay và được yêu quý bởi hàng triệu độc giả trong và ngoài nước. TGM Books có được những thành quả này là nhờ sự quan tâm và ủng hộ của những độc giả tâm huyết như bạn. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn bạn vì tình cảm tốt đẹp đó. Quyển sách Thông minh cảm xúc 2.0 gồm 7 chương và một phần kết. Sau đây là mục lục của quyển sách. Cảm nhận về quyển sách Thông minh cảm xúc 2.0. Lời nói đầu. Chương 1. Hành trình. Chương 2. Bức tranh toàn cảnh. Chương 3. Biểu hiện của trí tuệ cảm xúc. Hiểu về 4 kỹ năng. Chương 4. Phương pháp tự nhận thức. Chương 5. Phương pháp làm chủ bản thân. Chương 6. Phương pháp nhận thức xã hội. Chương 7. Phương pháp làm chủ mối quan hệ. Phần kết. Trước khi đi vào nội dung của quyển sách, fashionnoi.com.vn sẽ giới thiệu cảm nhận của một số nhân vật về quyển sách Thông minh cảm xúc 2.0. Cảm nhận đầu tiên là của Đức Đạt Lai Tạt Ma. Vạn vật đều có nhận thức, duy chỉ có loài người sở hữu trí thông minh phi phàm. Tùy thuộc vào dòng chảy của những suy nghĩ và cảm xúc tích cực hoặc tiêu cực, điều khiến loài người chúng ta thực sự khác biệt chính là khả năng mang lại những thay đổi tích cực. Thông minh cảm xúc 2.0 giải thích một cách cô đọng và xúc tích cách xử lý cảm xúc một cách sáng tạo và vận dụng trí thông minh của chúng ta theo chiều hướng có lợi cho bản thân. Cảm nhận của Newis. Một quyển sách xúc tích với những câu chuyện đầy sức thuyết phục cùng nội dung hấp dẫn giúp bạn thấu hiểu và cải thiện mình. Cảm nhận của New Days. Các phương pháp rất đáng xem về những kỹ năng trí tuệ cảm xúc đã biến quyển sách này thành cuốn cảm năng nổi bật nhất trong tuần của chúng tôi. Thật vui khi biết rằng chỉ số thông minh, tức EQ, trung bình của một người không giới hạn người đó ở mức thành tích trung bình. Stephen Covey, tác giả của quyển sách bán chạy nhất, 7 thói quen thành đạt, thì cho rằng quyển sách này tiết lộ cho bạn những phát hiện phong phú và thực tiễn cùng kiến thức về tầm quan trọng của việc phát triển chỉ số thông minh cảm xúc, EQ. Nghiên cứu đã chứng minh một cách thuyết phục rằng EQ trong nhiều vai trò còn quan trọng hơn cả IQ và quan trọng hơn gấp nhiều lần đối với những người lãnh đạo. Ken Blanchard, đồng tác giả quyển sách kinh doanh bán chạy nhất mọi thời đại, vị giám đốc một phút, thì cảm nhận, trí tuệ cảm xúc là một kỹ năng đặc biệt quan trọng để thành công trong sự nghiệp và cuộc sống. Đây là một quyển sách tuyệt vời mà bạn nên đọc. Marshall Goldsmith, tác giả sách bán chạy nhất. Điều đưa bạn đến đây sẽ không đưa bạn đến đó. Các khách hàng của tôi thường là những người thành công và vô cùng bận rộn. Quyển sách này chuyển tải vốn hiểu biết quý báu mà không hề làm lãng phí thời gian của bạn. Những huấn luyện viên của tôi và bản thân tôi đã đạt được những thành tích to lớn nhờ vào quyển sách này. Đây là những kỹ năng quan trọng để làm việc hiệu quả. Joseph Greene, đồng tác giả sách bán chạy nhất, những cuộc đối thoại cốt yếu, cho rằng Cuối cùng cũng có một quyển sách nói về phương pháp chứ không chỉ là lý thuyết. Chúng ta không cần được thuyết phục thêm về mức độ quan trọng của trí tuệ cảm xúc đối với thành công trong cuộc sống. Điều chúng ta cần là những thách thức thực tế để tăng cường trí tuệ cảm xúc. Quyển sách mới và xuất sắc của tác giả Fred Perry và Grievous mà bạn đang cầm trên tay đúng là của trời cho, nó sẽ thay đổi cuộc đời bạn. Thuyền trưởng Michael Brasos, tác giả quyển sách Bán chạy, con tàu của bạn, cảm nhận. Quyển sách này chứa đựng những lời khuyên sáng suốt, đầy cảm hứng và thiết thực, bắt nguồn từ những nghiên cứu công phu. Những phương pháp hiệu quả mà các tác giả đưa ra có sức mạnh thay đổi cách bạn nhìn nhận cuộc sống, công việc và thế giới. Cảm nhận của tiến sĩ Louise Rankel, tác giả sách Bán chạy nhất, Phụ nữ thông minh không ở góc văn phòng do thời báo New York bình chọn. Nếu bạn băn khoăn tự hỏi tại sao sự nghiệp của mình sa lầy hoặc mãi dậm chân tại chỗ, hoặc đơn giản nếu bạn muốn thăng tiến thật nhanh, thì đây chính là quyển sách mà bạn phải đọc. Trí tuệ cảm xúc là điều cực kỳ cần thiết để thành công trong công việc, và quyển sách này mang đến cho bạn một sự khởi đầu nhanh chóng cho việc phát triển những kỹ năng và cách ứng xử cần thiết để bổ sung cho chuyên môn của bạn. Jim Louis, tác giả sách Bán chạy, Sức mạnh của toàn tâm toàn ý do thời báo New York bình chọn, cảm nhận rằng quyển sách này là tiếng gọi thức tỉnh dành cho bất kỳ ai muốn có sự cải tiến đáng kể trong công việc và củng cố các mối quan hệ. Tiến sĩ Rappery và Revis, thông qua những nghiên cứu đáng tin cậy, đã đưa ra những phương pháp thực tế và những câu chuyện lôi cuốn làm thay đổi cách chúng ta suy nghĩ về bản thân và tương tác với những người mà chúng ta quan tâm nhất. Regina Saja, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị phụ trách nhân sự của Press S Custom Critical. Tôi đã mua tặng quyển sách này cho cả nhóm của mình. Chúng tôi thấy nó rất hữu ích khi làm việc với nhau và giao dịch với khách hàng trong nước. Theo cách nói thông dụng trong vài năm qua, thì trái tim và linh hồn của văn hóa doanh nghiệp chính là cách họ ủng hộ và nâng cao trí tuệ cảm xúc. Những người nhìn xa trông rộng sẽ nhận ra rằng trí tuệ cảm xúc giúp phân biệt những công ty tốt với những công ty hàng đầu. Quyển sách này là công cụ tuyệt vời cho phương pháp tiếp cận từ gốc rễ. Nếu bạn mong muốn trở thành một nhà lãnh đạo có sức ảnh hưởng thật sự, được mọi người tin tưởng và ủng hộ, quyển sách chính là cơ hội không chỉ giúp bạn nâng cao nghề nghiệp chuyên môn mà còn làm mới các mối quan hệ cá nhân của bạn. Raji Bisawaria, Giám đốc điều hành Goldman Sachs International. Với nhịp sống nhanh đến chóng mặt ngày nay, người ta dành nhiều thời gian cho bàn phím máy tính, điện thoại di động và các cuộc hội đàm hơn là gặp mặt nói chuyện. Chúng ta phải ráp nối những mẫu đối thoại không đầu không đuôi, những hộp thư thoại khó hiểu và những mẫu tin nhắn đầy chữ viết tắt để biết phải làm gì tiếp theo. Trong mạng lưới ngày càng phức tạp này, trí tuệ cảm xúc trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Quyển sách cung cấp những thông tin và hiểu biết vô giá mà không ai có thể bỏ qua. Cảm nhận của Matt Onstip, giám đốc sản xuất loạt phim Prison Break và NYPD Blues. Tiến sĩ Rappery và Previs đã tạo ra một quyển cẩm nang vừa hiệu quả vừa dễ đọc. Quyển sách này thâu tóm những điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Thành công ở Hollywood cũng khó khăn như trong bất cứ ngành kinh doanh nào. Thế nên kỹ năng về trí tuệ cảm xúc là vô cùng cần thiết. Tôi thật lòng khuyên bạn nên đọc quyển sách này. Brian Tracy, tác giả quyển sách Bán chạy, Để hiệu quả trong công việc, cảm nhận. Đây là một quyển sách tuyệt vời, thiết thực và hữu ích, trong đó chứa đựng nhiều công cụ và kỹ thuật mà bạn có thể sử dụng để hòa hợp với tất cả những người bạn tiếp xúc trong cuộc sống. Thạc sĩ Jennifer Solot, bộ phận nhân sự Nokia Mobile Phones. Tiến sĩ Rappery và Rivi đã thành công trong việc tạo ra một tài liệu thực tiễn về trí tuệ cảm xúc. Đơn giản nhưng không sơ lược, đây là quyển sách dành cho những nhà quản lý và nhân viên muốn tìm hiểu nhanh nhưng vẫn đầy đủ về trí tuệ cảm xúc. Quyển sách này và chương trình đào tạo của Talent Smart góp phần quan trọng trong chương trình đào tạo nhân viên và ban quản lý tại Nokia. Jim Bilasco, đồng tác giả quyển sách Bán chạy, Để nhân viên lãnh đạo do thời báo New York bình chọn, cảm nhận. Bạn hãy sẵn sàng giấy bút để ghi chép những thông tin tràn ngập trong sách. Quyển sách tuyệt vời này chứa đựng vô số kiến thức có giá trị và lời khuyên cực kỳ hữu ích. Dựa trên những chứng cứ khoa học vững chắc. Thành thật mà nói thì đây là quyển sách quý giá nhất mà lâu lắm rồi tôi mới được đọc. Tôi sẽ tặng nó cho tất cả bạn bè và khách hàng của mình như một quyển sách không thể bỏ lỡ. Cảm nhận của Dominic Agina, đội trưởng đội cứu hỏa thành phố Escondido, California. Quyển sách này là tài liệu tuyệt vời đối với chúng tôi, những người cung cấp dịch vụ cứu hỏa cho công chúng. Thông qua những bước đơn giản, hiệu quả nêu trong sách, tôi có thể học và thực hành kỹ năng trí tuệ cảm xúc cần thiết để hỗ trợ khách hàng tốt hơn trong những tình huống dầu sôi lửa bỏng. Quyển sách này là công cụ hữu ích cho hầu hết các đội trưởng trong việc tăng cường hiệu quả làm việc theo nhóm và đẩy mạnh tinh thần đồng đội. Tiến sĩ DC Fisher, Phó giáo sư lâm sàng, trường y khoa Case, USC. Trí tuệ cảm xúc là yếu tố quyết định cho sự thành công hay thất bại sau cùng của người thầy thuốc. Tiến sĩ Bradbury và Reeves đã xoáy trúng vào tâm điểm với nguồn tài liệu có cơ sở và kịp thời này. Tôi giảng dạy về trí tuệ cảm xúc trong chương trình phát triển lãnh đạo của khoa, và tôi cũng hướng dẫn cho các sinh viên y khoa. Tôi có thể hình dung được quyển sách này được lồng vào chương trình giảng dạy y khoa như thế nào. Rick Hawson, giám đốc điều hành Genstar Capital LLC, thì cho rằng những thành công trong kinh doanh của tôi là nhờ có sự hậu thuẫn mạnh mẽ của các giám đốc điều hành, CEO, trong các công ty đầu tư của chúng tôi. Tôi tin chắc rằng quyển sách này đã nói đúng điều đó. Trí tuệ cảm xúc cá nhân đóng vai trò quyết định kết quả hơn bất cứ yếu tố nào khác. Chúng ta lại có ít kiến thức về nó nhất. Đây là một quyển sách mà các nhà quản lý phải đọc để hiểu biết sâu sắc hơn và lập kế hoạch nâng cao hiệu quả cũng như thành công cho tổ chức của họ. Cuốn sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn cảm nhận về quyển sách Thông minh cảm xúc 2.0. Sau đây là lời nói đầu. Không phải học vấn, không phải kinh nghiệm, không phải kiến thức hoặc trí thông minh. Không có một điều nào trong số những điều trên là lời dự đoán đầy đủ cho việc tại sao người này thành công còn người kia thì không. Xã hội dường như đã bỏ lỡ một điều gì khác đang hiện hữu. Chúng tôi nhìn thấy những ví dụ minh họa cho điều này xuất hiện mỗi ngày nơi công sở, trong gia đình, nhà thờ, trường học và các vùng lân cận. Chúng tôi quan sát những người quả là tài giỏi, có học vấn cao nhưng phải vật lộn để kiếm sống, trong khi những người khác rõ ràng là có ít kỹ năng hoặc kiến thức hơn lại thành công rực rỡ. Tại sao lại như vậy? Câu trả lời gần như bao giờ cũng dẫn đến một khái niệm gọi là trí tuệ cảm xúc. Trong khi khái niệm này khó xác định và đo lường hơn chỉ số thông minh, tức IQ, hoặc kinh nghiệm và chắc chắn là khó thể hiện rõ ràng hơn trong hồ sơ xin việc, sức mạnh của nó lại là điều không thể phủ nhận. Giờ đây, trí tuệ cảm xúc không còn là một bí ẩn nữa. Người ta đã bàn nhiều về trí tuệ cảm xúc, nhưng vì một lý do nào đó, họ vẫn không thể khai thác được sức mạnh của nó. Suy cho cùng, là một xã hội, chúng ta vẫn tiếp tục tập trung hầu hết sức lực dành cho việc phát triển bản thân để chạy theo kiến thức, kinh nghiệm, trí thông minh và học vấn. Cũng là một hành động chính đáng nếu chúng ta có thể thành thật nói rằng chúng ta đã hiểu biết tận tường cảm xúc của mình, chưa kể đến cảm xúc của người khác và việc cảm xúc tác động đến cuộc sống chúng ta một cách cơ bản mỗi ngày ra sao. Tôi nghĩ có hai lý do tạo ra lỗ hổng giữa tính phổ biến của khái niệm trí tuệ cảm xúc và việc áp dụng nó vào cuộc sống. Thứ nhất, người đời không hiểu về trí tuệ cảm xúc. Họ thường nhầm lẫn giữa trí tuệ cảm xúc với sức hút cá nhân hoặc tài ăn nói. Thứ hai, họ không nghĩ trí tuệ cảm xúc có thể được cải thiện. Nhiều người quan niệm rằng hoặc là bạn sinh ra đã có sẵn trí tuệ cảm xúc hoặc là không. Và đó chính là lý do tại sao quyển sách này lại có ích cho bạn. Bằng việc hiểu rõ trí tuệ cảm xúc thực sự là gì và làm thế nào để vận dụng nó vào cuộc sống, bạn có thể bắt đầu tận dụng tất cả sự hiểu biết, học vấn và vốn liếng kinh nghiệm mà bạn đã tích lũy trong bao năm qua. Vì thế, cho dù bạn đã từng tìm hiểu ít nhiều về trí tuệ cảm xúc hay chưa biết gì về nó, quyển sách này cũng có thể thay đổi triệt để cách bạn suy nghĩ về thành công. Bạn có thể đọc đi đọc lại quyển sách này nhiều lần. Patrick Lencioni, tác giả quyển sách 5 rối loạn chức năng ở một nhóm lãnh đạo, chủ tịch Table Group. Sau đây, casino.com.vn mời các bạn cùng theo dõi chương 1. Hành trình. Ánh nắng ấm áp của vùng California chào đón Bud Connor khi anh bước ra khỏi chiếc xe chở hàng và hướng về bãi cát trên bờ biển Salmon Creek. Đó là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ dài, một buổi sáng tuyệt vời để chợp lấy tấm ván trượt và hướng ra khơi. Sáng hôm ấy, hầu hết dân lướt ván trong vùng đều có ý nghĩ giống anh. Khoảng 30 phút sau, Bút quyết định rời khỏi đám đông, anh xả những nhịp bơi dài và dừng xa đám người lố nhố, hướng xa về phía bãi biển, nơi có thể đón đầu những đợt sóng lớn. Khi cách những người lướt ván gần 40 mét, Bút ngồi lên tấm ván, mặc cho nó dập dềnh trên những con sóng cồn và chờ đợi một con sóng lớn có thể khiến anh cảm thấy thích thú. Một con sóng cuộn bạc đầu rất đẹp bắt đầu nhấp nhô hướng vào bờ. Và trong khi Bút nằm dài trên tấm ván để đón đầu con sóng, một tiếng quẩy nước từ phía sau khiến anh chú ý. Bút liếc nhìn qua vai phải và điến người chỉ thấy chiếc vây lưng màu xám dài khoảng 3 tấc rưỡi đang rẽ nước về phía anh. toàn thân buốt đờ ra. Anh nằm trên tấm ván, đầu óc hoảng loạn, miệng thở hổn hển. Anh tập trung cao độ vào những gì đang diễn ra xung quanh. Anh nghe tim mình đập thình thịch khi thấy ánh mặt trời lóng lánh trên bề mặt ẩm ướt của chiếc vây. Con sóng đang đến dâng cao, để lộ ra cơn ác mộng kinh hoàng nhất của Bút trong làn nước trong vắt lung linh. Một con cá mập trắng khổng lồ dài hơn 4 mét tính từ đầu đến đuôi. Toàn thân tê dại bởi nỗi kinh hoàng chảy rần rật trong huyết quản. Bút để con sóng trôi qua cùng với cơ hội trở về bờ an toàn. Giờ chỉ còn lại con cá mập và anh. Nó bơi nửa vòng rồi hướng trực diện về phía anh. Nó từ tốn bơi cặp phía bên trái anh, và bởi con cá khổng lồ ở quá gần, anh hoảng sợ đến nỗi không nhận ra chân trái của mình đã tuột khỏi tấm ván trượt và buông thõng vô cùng nguy hiểm trong làn nước lạnh giá. Nó phải to cỡ cái xe Volkswagen của mình, Bút thầm nghĩ khi chiếc vây lưng tiến lại. Đột nhiên anh nảy ra cái ham muốn vươn tay sờ con cá mập. Đằng nào nó cũng sắp giết mình, tại sao mình không thử chạm vào người nó? Nhưng con cá mập không cho anh cơ hội đó. Từ bên dưới, con cá mập với hai chiếc hàm khổng lồ đã dùng đầu hút mạnh vào cái chân trái đang thò ra khỏi tấm ván trượt của Bút. Chân trái Bút nằm ngay trên đà lao lên của con cá mập, ngay tầm ngắm của cái đầu to như một tảng đá và cái miệng sâu hóm của nó. Anh ngã lộn nhào sang đầu bên kia của tấm ván trượt rồi rơi vào vùng nước u ám. Bút đập nước tung tóe khiến con cá mập nổi cơn tam bành. Nó lúc lắc đầu và há miệng đớp điên cuồng. Con cá mập trắng khổng lồ chẳng đớp được gì, nó quẩy nước văng tung tóe. Bút cảm thấy thật khôi hài khi mình vẫn bơi cạnh cỗ máy giết người nặng hơn một tấn mà không hề xây xác. Và cái suy nghĩ về thực tế hiểm nguy đang diễn ra trước mắt, rằng kẻ săn mồi thượng hạng này chẳng có vẻ gì sẽ đớp hụt lần nữa cũng đang bám theo anh. Ý định trốn thoát và sống sót dâng lên trong đầu anh, nhanh và mạnh mẽ chẳng kém gì nỗi kinh hoàng anh vừa trải qua ban nãy. Con cá mập ngừng đớp và lượn lờ thành vòng khích rịch quanh Bút. Thay vì trèo lên tấm ván trượt, Bút đứng nước, hai tay bám vào tấm ván. Khi con cá mập bơi vòng vòng, anh cũng liên tục xoay tấm ván theo. Dùng nó như một lá chắn tạm ngăn cách giữa anh và con quái vật ăn thịt người. Nỗi sợ của Bút dần chuyển thành cơn phẫn nộ khi anh chờ đợi con cá mập tấn công. Nó lại lừ lừ bơi về phía anh và anh quyết định đây chính là lúc phản công. Anh chỉ mũi nhọn của tấm ván trượt về phía con cá mập khi nó áp sát anh. Lúc này, nó trồi lên khỏi mặt nước toàn đớp. Bút tọng chiếc mũi ván trượt vào những rãnh mang của nó. Cú sa đòn khiến con cá mập hoảng loạn. Bút trèo lên chiếc ván trượt của mình và hướng về phía đám đông gần bãi tắm. Anh gào lên. Cá mập! Tiếng báo động của Bút và cảnh tượng những cột nước bắn tung tóe xung quanh anh khiến những người đang chơi rớt ván đua nhau bơi vào bờ. Bút cũng đạp nước, toàn bơi về khu vực an toàn. Nhưng anh chỉ vừa bơi được vài sải thì con cá mập lại đột nhiên hiện ra chặn đường. Nó chặn không cho anh bơi vào bờ và tiếp tục vờn quanh anh. Bút nhận ra một điều khủng khiếp là cái hoảng binh của anh hình như chỉ khiến cho điều không thể tránh khỏi đến chậm hơn mà thôi. Và nỗi sợ hãi đến mức toàn thân tê liệt một lần nữa lại xâm chiếm anh. Bút nằm run rẩy trên tấm ván trượt trong khi con cá mập không ngừng lượn tròn quanh anh. Anh thu hết ý chí để chỉ mũi ván trượt về phía con cá mập, nhưng anh chẳng còn hồn vía nào để nhảy xuống nước và dùng tấm ván làm lá chắn như ban nãy. Trong đầu Bút là sự giằng xé giữa sự kinh hãi và một nỗi buồn tê tái. Anh tự hỏi liệu ba đứa con anh sẽ lớn lên như thế nào nếu không có cha bên cạnh, và người bạn gái của anh sẽ phải mất bao lâu mới vượt qua được biến cố này và tiếp tục cuộc sống. Anh muốn sống. Anh muốn thoát khỏi con quái vật này. Và để điều đó thành hiện thực, anh cần lấy lại bình tĩnh. Bút tự thuyết phục mình rằng con cá mập có thể cảm nhận được nỗi sợ của anh như một con chó hung dữ. Anh quyết định mình phải giữ bình tĩnh bởi sự sợ hãi sẽ kích thích con cá mập tấn công. Bút ngạc nhiên khi thấy cơ thể mình nghe theo. Cơn run rẩy từ đó dịu xuống và máu lại lưu thông trong tứ chi. Anh cảm thấy mình sung sức, anh sẵn sàng bơi tiếp và Bút đã bơi hướng thẳng vào bờ. Một dòng chảy xa bờ chảy xiết khiến cho cuộc hành trình quay vào bờ của anh là 5 phút bơi như điên dại với cảm giác con cá mập luôn ở đâu đó sau lưng, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Khi Bút vào đến bờ, một đám đông gồm những người lướt ván và khách tắm biển đang hoảng loạn đứng chờ anh. Những người lướt ván vỗ vai anh, hết lòng cảm ơn vì anh đã báo động cho họ. Đối với Bút Connor, chưa bao giờ đứng trên đất liền lại tuyệt vời đến thế. khi lý trí và cảm xúc xung đột nhau. Trong buổi sáng hôm ấy, không chỉ có cuộc chiến diễn ra giữa Booth và con cá mập trắng khổng lồ, sâu xa trong tâm trí Booth, lý trí của anh đã tranh đấu để giành quyền kiểm soát hành vi của anh, chống lại sự tấn công dữ dội của những cảm xúc căng thẳng. Phần lớn thời gian ấy, cảm xúc của anh đã thắng thế, đa số là những cảm xúc tiêu cực, nỗi sợ làm tê liệt toàn thân, nhưng cũng có những lúc trở nên tích cực, cơn giận thúc đẩy anh dùng ván trượt đâm con cá. Bằng nỗ lực phi thường, Booth đã lấy lại được bình tĩnh và đánh liều bơi vào bờ thoát thân khi nhận thấy con cá mập không định bơi đi đâu cả. Dù đa số chúng ta không phải đánh nhau với một con cá mập trắng khổng lồ như thế, nhưng hàng ngày trong bộ não chúng ta vẫn diễn ra những cuộc giằng co quyết liệt như Booth. Những thử thách thường nhật trong việc kiểm soát cảm xúc hiệu quả là hết sức cần thiết cho con người, bởi não bộ của chúng ta được lập trình theo hướng cho phép cảm xúc trở nên trội hơn. Sau đây là cách thức hoạt động của não bộ. Tất cả những gì chúng ta nhìn, ngửi, nghe, nếm và sờ mó đều được truyền đi khắp cơ thể bằng những tín hiệu điện. Các tín hiệu này truyền từ tế bào này sang tế bào khác cho đến điểm tận cùng là não bộ của bạn. Chúng bắt đầu đi vào não bộ tại điểm gần tủy sống, nhưng bắt buộc phải đi qua thùy trán, nằm phía sau trán, trước khi đến một nơi mà những suy nghĩ logic và lý luận diễn ra. Vấn đề là ở chỗ, trước khi đến đó, chúng phải đi qua hệ viền, hệ limbic, nơi những cảm xúc được tạo ra. Hành trình này bảo đảm rằng bạn trải nghiệm các sự việc bằng cảm xúc trước khi lý trí có thể vào cuộc. Vùng lý trí trong não, tức phần não trước, không thể chấm dứt những cảm xúc do hệ viền cảm nhận được. Tuy vậy, hai khu vực này thực sự có ảnh hưởng lẫn nhau và giữa chúng không ngừng truyền đạt thông tin. Chính sự kết nối giữa cảm xúc và phần não lý trí chính là cơ sở vật chất của trí tuệ cảm xúc. Đường đi trong cơ thể của trí tuệ cảm xúc bắt đầu từ não, tủy sống. Những giác quan chính của bạn đi vào đây và được truyền đến phần não trước, sau đó thì bạn mới có thể suy luận về trải nghiệm ấy. Nhưng trước tiên, chúng phải đi qua hệ viền, nơi các cảm xúc diễn ra. Trí tuệ cảm xúc đòi hỏi việc giao tiếp hiệu quả giữa hai trung tâm, cảm xúc và lý trí trong não. Khi trí tuệ cảm xúc được phát hiện lần đầu tiên, nó được dùng để giải thích cho một phát hiện lạ thường. Những người có chỉ số thông minh, tức IQ, cao nhất, làm việc tốt hơn 20% so với những người có chỉ số thông minh trung bình. Trong khi những người có chỉ số IQ trung bình lại hoàn thành công việc tốt hơn những người có chỉ số thông minh cao đến 70%. Điều kỳ lạ này buộc những ai tin rằng chỉ số thông minh chính là nhân tố quyết định thành công sẽ phải suy nghĩ lại. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng, chắc chắn phải còn một yếu tố nào khác giải thích cho sự thành công của một người. Ngoài chỉ số IQ và sau nhiều năm tìm tòi cùng vô số nghiên cứu, họ đã chỉ ra rằng trí tuệ cảm xúc, tức EQ, chính là yếu tố quan trọng đó. EQ được phổ biến đến hàng triệu người thông qua trang bìa tạp chí Time và nhiều giờ phát sóng trên truyền hình, và một khi con người biết đến điều này thì họ càng muốn tìm hiểu về nó nhiều hơn. Họ muốn biết xem EQ đóng vai trò gì và những ai sở hữu nó. Điều quan trọng nhất là họ muốn biết mình có nó hay không. Nhiều quyển sách ra đời để đáp ứng nhu cầu đó, trong đó có quyển sách của chúng tôi, The Emotional Intelligence Quick Book, Thông minh cảm xúc để hạnh phúc và thành công, phát hành tại Việt Nam vào tháng 4 năm 2012. Quyển Thông minh cảm xúc để hạnh phúc và thành công cực kỳ đặc sắc này đã thỏa mãn trí tò mò của những người đọc bằng cách giải thích cặn kẽ về các yếu tố đầu vào và ra của EQ, đồng thời mang đến cho họ nhận thức mới về bản thân mà không nơi nào khác có thể làm được. Quyển Thông minh cảm xúc để hạnh phúc và thành công đánh trúng tâm lý người đọc. Nó ngay lập tức trở thành quyển sách bán chạy nhất và được dịch ra 23 thứ tiếng, hiện có mặt tại hơn 150 quốc gia. Nhưng mọi thứ đang thay đổi, trí tuệ cảm xúc cũng đang trên đà xuôi theo làn sóng nhận thức mới, làm thế nào con người có thể cải thiện chỉ số EQ của mình, và gặt hái những lợi ích lâu dài có tác động tích cực đối với cuộc sống của họ. Cũng giống như trước khi quyển sách Thông minh cảm xúc để hạnh phúc và thành công ra đời, chỉ có một số người được ưu tiên mới biết về chỉ số EQ của chính mình. Và việc biết cách cải thiện chỉ số EQ là điều chỉ xảy ra trong những nhóm nhỏ. Mặc dù hàng tuần công ty chúng tôi đào tạo hàng trăm người nhằm giúp họ nâng cao chỉ số EQ của mình, nhưng với tốc độ này, phải mất 3.840 năm mới đáp ứng được hết cho người Mỹ ở tuổi trưởng thành. Tôi nhận ra mình đang vô tình chiếm hữu những thông tin quan trọng này. Chúng tôi tin rằng mọi người cũng đang có cơ hội nâng cao chỉ số EQ của mình, và chúng tôi viết quyển sách này không ngoài mục đích đó. Hành trình của bạn, Thông minh cảm xúc 2.0 chỉ có một mục đích duy nhất là cải thiện chỉ số EQ của bạn. Những trang sách này sẽ mang đến cho bạn hiểu biết rộng lớn hơn về EQ. Bạn sẽ khám phá những chiến thuật đã được kiểm chứng qua thời gian mà bạn có thể áp dụng ngay để nâng cao chỉ số EQ của mình lên một tầm cao mới. Khi thay đổi bản thân và vận dụng nhiều kỹ năng mới vào cuộc sống của mình, bạn sẽ gặt hái những lợi ích mà khả năng phi thường của con người mang lại. 66 phương pháp trong quyển sách này là kết quả của rất nhiều năm thử nghiệm kỹ lưỡng với những người như bạn. Những phương pháp này cung cấp đến từng chi tiết cụ thể về những điều như bạn cần nói gì, làm gì và nghĩ như thế nào để nâng cao chỉ số EQ. Cảm xúc có thể giúp ích cho bạn mà cũng có thể làm hại bạn, nhưng bạn sẽ không phải bận tâm cho đến khi bạn hiểu rõ về chúng. Giờ thì chúng tôi mời bạn bước vào cuộc hành trình của chính mình, bởi chúng tôi biết rằng việc hiểu và làm chủ cảm xúc chắc chắn sẽ trở thành hiện thực đối với bạn. Các bạn vừa cùng khosachnói.com.vn theo dõi chương 1 Hành trình. khosachnói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn ngay sau đây chương 2 Bức tranh toàn cảnh. Trước khi bạn xem xét kỹ hơn về từng kỹ năng trong số 4 kỹ năng EQ ở chương sau, có vài điều quan trọng bạn cần nắm về EQ ở góc độ khái quát. Trong thập kỷ vừa qua, chúng tôi đã tiến hành khảo sát hơn 5.000 người với mục đích khám phá vai trò của cảm xúc trong cuộc sống thường nhật. Chúng tôi biết được mỗi người nhìn nhận bản thân khác biệt ra sao so với cách người khác nhìn họ. Và chúng tôi quan sát nhiều lựa chọn khác nhau có tác động đến thành công trong cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp như thế nào. Mặc dù EQ ngày càng được quan tâm, nhưng trên thế giới, sự thiếu hiểu biết và thiếu kiểm soát cảm xúc vẫn còn tồn tại. Chỉ có 36% những người chúng tôi khảo sát có khả năng nhận diện chính xác những cảm xúc của mình khi chúng xảy ra. Điều đó có nghĩa là 2/3 số người trong chúng ta bị cảm xúc chi phối và chưa có khả năng xác định cũng như sử dụng chúng cho mục đích tích cực. Khả năng nhận thức và thấu hiểu cảm xúc không hề có trường lớp nào đào tạo. Chúng ta bước vào đời với hành trang là khả năng đọc, viết và ứng dụng kiến thức của mình học được, nhưng đa số chúng ta lại thiếu kỹ năng về kiểm soát cảm xúc khi rơi vào tình thế khó khăn. Để đưa ra những quyết định đúng đắn thì kiến thức thực tế không thôi chưa đủ. Bạn cần cả sự hiểu biết lẫn khả năng điều phối cảm xúc đúng lúc. Sau khi nghiên cứu về các cảm xúc mà con người biểu hiện, không có gì ngạc nhiên khi chúng có khả năng chi phối chúng ta. Chúng ta có rất nhiều thứ để miêu tả những cảm xúc nảy sinh trong cuộc sống. Tuy vậy, tất cả đều bắt nguồn từ 5 cảm xúc chính yếu: vui, buồn, giận dữ, sợ hãi và xấu hổ. Trong guồng quay của cuộc sống thường nhật, dù là đang làm việc dành thời gian cho gia đình hoặc bạn bè, ăn uống, tập thể thao, thư giãn hoặc thậm chí trong giấc ngủ, bạn đều phụ thuộc vào một dòng chảy liên tục của cảm xúc. Ta thường quên rằng mình có những cảm ứng đầy tình cảm đối với hầu hết những việc xảy ra, dù chúng ta có nhận thức được điều đó hay không. Tính phức tạp của những cảm xúc này bộc lộ ở nhiều mức độ khác nhau. Sau đây, khosachnói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn bảng phân loại cảm xúc, được chỉnh sửa và tái bản dưới sự đồng ý của Julia West. Cảm xúc vui, mức độ cảm xúc cao, hoan hỷ, hứng khởi, mừng khôn xiết, mừng rơn, hồ hởi, mãn nguyện, hân hoan, say mê. Cảm xúc buồn, mức độ cảm xúc cao, chán nản, thống khổ, cô đơn, tổn thương, buồn nản, vô vọng, sầu não, khổ sở. Cảm xúc giận dữ, mức độ cảm xúc cao, điên tiết, nổi khùng, giận dữ, sôi máu, nổi giận, nóng sôi, ghê tởm, bị phản bội. Cảm xúc sợ hãi, mức độ cảm xúc cao, kinh hoàng, khủng khiếp, điến sợ, khiếp vía, hốt hoảng, hoảng loạn, phát điên, bấn loạn. Cảm xúc xấu hổ, mức độ cảm xúc cao, ảo não, hối hận, bị phỉ báng, vô dụng, ô nhục, sỉ nhục, hổ thẹn, cắn rứt. Cảm xúc vui, mức độ cảm xúc trung bình, vui vẻ, hài lòng, tốt đẹp, khuây khỏa, thỏa mãn, sôi nổi. Cảm xúc buồn, mức độ cảm xúc trung bình, đau lòng, u sầu, hoang mang, buồn lòng, thất vọng, u uất. Cảm xúc giận dữ, mức độ cảm xúc trung bình, tức giận, tức điên, hung hăng, tức khí, phẫn nộ. Cảm xúc sợ hãi, mức độ cảm xúc trung bình, sợ hãi, hoảng sợ, bị đe dọa, bất an, lo lắng, lâm nguy. Cảm xúc xấu hổ, mức độ cảm xúc trung bình, tiếc nuối, đáng khinh, lén lút, tội lỗi, xấu hổ, giấu giếm. Cảm xúc vui, mức độ cảm xúc thấp, vui vẻ, đúng ý, sảng khoái, dễ chịu, bằng lòng, bình tĩnh. Cảm xúc buồn, mức độ cảm xúc thấp, không vui, buồn rầu, chán, khó chịu, không như ý, không thỏa mãn. Cảm xúc giận dữ, mức độ cảm xúc thấp, xáo trộn, bực mình, bồn chồn, căng thẳng, cáu kỉnh, tự ái. Cảm xúc sợ hãi, mức độ cảm xúc thấp, e ngại, hồi hộp, lo âu, rụt rè, Không chắc chắn, băn khoăn. Cảm xúc xấu hổ, mức độ cảm xúc thấp, bẽn lẽn, lố bịch, hối tiếc, áy náy, coi thường, ngớ ngẩn. Các bạn vừa nghe bản phân loại cảm xúc, sau đây là nội dung tiếp theo của chương 2. Sự kiện chăm ngồi và tình trạng bị cảm xúc lấn át. Trong khi Bud Conner bị con cá mập trắng khổng lồ tấn công, nhiều lần anh bị cảm xúc lấn át. Đó là lúc hành động của anh bị cảm xúc điều khiển và anh phản ứng hoàn toàn vô thức. Thông thường, cảm xúc của bạn càng mạnh bao nhiêu thì nó càng có khả năng chi phối hành động của bạn bấy nhiêu. Trong hoàn cảnh sinh tử, như bị một con thú khổng lồ tấn công, chắc chắn nó gây ra tình trạng mất tự chủ tạm thời. Trong trường hợp của Bud, cảm xúc lấn át khiến anh tê liệt vì sợ. Nhưng dù đối diện với một sinh vật ăn thịt người, Bud vẫn có thể dùng lý trí giành lại quyền kiểm soát từ tay cảm xúc. Bud đấu tranh với bản thân cho đến khi nỗi sợ hãi lắng xuống và anh đủ bình tĩnh để bơi vào bờ. Những suy nghĩ của Bud không thể làm cho nỗi sợ và hoảng loạn biến mất, nhưng nó không để cho cảm xúc kiểm soát hành động của anh nữa. Bởi kết cấu của não bộ khiến chúng ta là những sinh vật có cảm xúc, thế nên phản xạ đầu tiên của bạn đối với một sự việc luôn là hành vi mang tính cảm xúc. Bạn không thể kiểm soát được quá trình đó, nhưng bạn kiểm soát được những suy nghĩ theo sau cảm xúc, và bạn có vô vàn cách phản ứng lại cảm xúc đó, miễn là bạn nhận thức được nó. Trong một số trải nghiệm, bạn có thể dễ dàng nhận ra cảm xúc của mình, nhưng với một số khác, cảm xúc dường như không tồn tại. Khi một điều gì đó tạo ra phản ứng cảm xúc kéo dài trong bạn, nó được gọi là sự kiện chăm ngồi. Phản ứng của bạn đối với sự kiện chăm ngồi được hình thành thông qua kinh nghiệm cá nhân, bao gồm cách hành xử của bạn trong những tình huống tương tự. Khi chỉ số EQ của bạn phát triển hơn, bạn sẽ học được cách xác định những tác nhân chăm ngồi và bạn sẽ luyện tập những cách thức phản hồi tích cực để chúng trở thành thói quen. Đánh giá về tính cách con người. Trí tuệ cảm xúc là khả năng nhận thức và thấu hiểu những cảm xúc của bản thân cũng như của những người xung quanh, và là khả năng vận dụng nhận thức này để kiểm soát hành vi và những mối quan hệ của bạn. Trí tuệ cảm xúc là một cái gì đó tồn tại trong mỗi chúng ta và khá mơ hồ. Nó ảnh hưởng đến cách chúng ta kiểm soát hành vi, ứng xử với những vấn đề phức tạp của xã hội và đưa ra những quyết định cá nhân nhằm đạt được những kết quả tích cực. Trí tuệ cảm xúc đề cập đến một yếu tố căn cơ trong hành vi con người, vốn dĩ khác hẳn so với khả năng trí tuệ. Hiện người ta chưa tìm ra được bất kỳ mối liên hệ nào giữa chỉ số thông minh IQ và chỉ số cảm xúc EQ. Đơn giản là bạn không thể dự đoán được EQ của một người dựa vào mức độ thông minh của người đó. EQ là một kỹ năng linh hoạt có thể học hỏi được, dù trên thực tế, một số cá nhân bẩm sinh đã có trí tuệ cảm xúc hơn người. Nhưng ngay cả khi sinh ra mà không có EQ thì bạn vẫn có thể cải thiện chỉ số này của mình. Tính cách cá nhân là mảnh ghép cuối cùng của bức tranh. Đó chính là kiểu mẫu không đổi làm nên mẫu chúng ta. Tính cách cá nhân là kết quả của thiên hướng mà bạn có. Ví dụ như bạn sẽ thiên về hướng nội hoặc hướng ngoại. Tuy vậy, cũng giống như IQ, bạn không thể dựa vào tính cách để đoán mức độ thông minh cảm xúc. Tính cách ổn định trong suốt cuộc đời. Xu hướng tính cách xuất hiện từ những năm đầu đời và nó sẽ không mất đi. Người ta thường cho rằng một số nét tính cách đặc thù, ví dụ như hướng ngoại, có liên quan đến chỉ số EQ cao. Tuy nhiên, những người bạc thiệp thích giao tiếp chưa chắc có mức độ thông minh cảm xúc cao hơn so với những người thích ở một mình. Bạn có thể dùng tính cách của mình để hỗ trợ cho việc phát triển trí tuệ cảm xúc. Nhưng yếu tố thứ hai không phụ thuộc vào yếu tố thứ nhất. EQ là một kỹ năng biến thiên, trong khi tính cách con người không thay đổi. Đánh giá kết hợp giữa IQ, EQ và tính cách là phương pháp tốt nhất để có được cái nhìn tổng quát về một con người. Khi bạn đánh giá ba yếu tố nói trên trong cùng một cá thể, chúng không quá dẫm chân lên nhau. Ngược lại, mỗi yếu tố dựa trên một cơ sở riêng biệt giúp chúng ta giải thích về từng khía cạnh của một con người. Đánh giá về một con người toàn diện, gồm chỉ số thông minh IQ, trí tuệ cảm xúc EQ và tính cách. IQ, tính cách và EQ là ba đặc trưng riêng biệt mà tất cả chúng ta đều có. Cả ba yếu tố này cùng xác định cách chúng ta suy nghĩ và hành động. Không thể dựa vào một yếu tố để phỏng đoán các yếu tố còn lại. Một người có thể rất thông minh, nhưng cũng có trí tuệ cảm xúc kém. Và con người, dù có tính cách như thế nào, cũng đều có thể có chỉ số EQ hoặc chỉ số IQ cao. Tác động của EQ. EQ có tác động như thế nào đến thành công trong sự nghiệp của bạn? Câu trả lời ngắn gọn là rất nhiều. EQ là nền tảng cho phần lớn những kỹ năng quan trọng. Chỉ một nỗ lực nhỏ nhằm cải thiện chỉ số EQ có thể mang lại một tác động tích cực và sâu rộng trong cuộc sống của bạn. Đó là phương pháp hiệu nghiệm nhất để bạn tập trung toàn lực về một mối và gặt hái được kết quả lớn lao. Chúng tôi tiến hành khảo sát EQ song song với 33 thái độ làm việc khác và phát hiện ra rằng trí tuệ cảm xúc góp mặt trong đại đa số các hành vi này, bao gồm kỹ năng quản lý thời gian, ra quyết định và giao tiếp. Chỉ số EQ của bạn là nền tảng cho phần lớn các kỹ năng quan trọng. Nó ảnh hưởng lên hầu hết những việc bạn nói và làm mỗi ngày. EQ cần thiết cho sự thành công đến nỗi nó quyết định 58% hiệu suất trong tất cả các loại hình công việc. Nó là công cụ dự báo độc lập chính xác nhất về hiệu suất làm việc và là yếu tố chi phối mạnh nhất trong việc lãnh đạo và tính ưu việt của mỗi cá nhân. Một người, dù có chỉ số EQ cao hay thấp, đều có thể tìm cách cải thiện được nó. Và những ai có chỉ số EQ thấp đều có khả năng bắt kịp đồng sự của mình. Các nghiên cứu được thực hiện ở khoa kinh tế Đại học Queensland, Australia đã chỉ ra rằng những người có chỉ số EQ thấp và hiệu suất công việc kém vẫn có thể bắt kịp các đồng nghiệp vốn giỏi giang về cả hai phương diện trên, chỉ bằng cách tăng chỉ số EQ. Trong số những người chúng tôi tiến hành khảo sát, đến 90% số người có hiệu suất cao trong công việc đồng thời là những người có chỉ số EQ cao. Ngược lại, chỉ có 20% người làm việc kém có chỉ số EQ cao mà thôi. Tất nhiên, bạn vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc mà không cần phải có chỉ số EQ cao. Nhưng cơ hội khá mong manh, những người quan tâm đến việc phát triển EQ có khuynh hướng thành công trong sự nghiệp nhiều hơn, bởi hai yếu tố đó song hành cùng nhau. Dĩ nhiên, những người có chỉ số EQ cao kiếm được nhiều tiền hơn. Trung bình, họ kiếm được nhiều hơn những người có chỉ số EQ thấp 29.000 đô la một năm. Chỉ số EQ ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của mỗi người. Cứ mỗi một điểm EQ tăng lên sẽ tương đương với 1.300 đô la thu nhập hàng năm. Phát hiện này đúng với tất cả mọi người, thuộc mọi ngành nghề, ở mọi vị trí, trong tất cả các khu vực trên thế giới. Chúng tôi chưa phát hiện bất kỳ công việc nào mà hiệu suất làm việc và mức thu nhập lại không liên quan mật thiết đến chỉ số EQ. Ngày nay, để thành công và mãn nguyện trong cuộc sống, bạn phải học cách tối đa hóa những kỹ năng thuộc về trí tuệ cảm xúc của mình. Bởi chỉ những ai có được sự dung hòa độc đáo giữa lý trí và cảm xúc mới gặt hái được những thành tựu to lớn. Phần tiếp theo của quyển sách này sẽ hướng dẫn bạn để đạt được điều đó. Tôi sẽ nói.com.vn mời các bạn tiếp tục theo dõi những phần tiếp theo của quyển sách để xem làm thế nào để học được cách tối đa hóa những kỹ năng thuộc về trí tuệ cảm xúc của mình. Thực hành EQ. Thông tin luân chuyển giữa trung khu lý trí và cảm xúc trong não của bạn giống như xe cộ chạy trên đường phố. Khi bạn thực hành kỹ năng trí tuệ cảm xúc EQ, thông tin sẽ lưu thông suôn sẻ theo cả hai chiều. Gia tăng mật độ thông tin sẽ gia cố mối liên kết giữa các trung khu lý trí và cảm xúc trong não. Chỉ số EQ của bạn chịu ảnh hưởng rất lớn bởi khả năng giữ cho con đường này liền mạch. Bạn cần dành thời gian suy nghĩ về những cảm xúc của mình và làm việc hiệu quả với cảm xúc đó bao nhiêu, thì con đường liên lạc này càng thông thoáng bấy nhiêu. Một số người khổ sở với những con đường hai chiều nhỏ hẹp, trong khi những người khác đã xây được cả đường cao tốc 5 làn xe. Dù con đường thứ nhất hay thứ hai diễn ra đúng bản thân bạn hiện giờ, thì vẫn luôn còn đất để mở thêm những làn xe mới. Cơ chế mềm dẻo là thuật ngữ mà các nhà thần kinh học dùng để miêu tả về khả năng tiếp thu và thay đổi của não bộ con người. Não bộ của bạn không ngừng kiến tạo liên kết mới, cũng như các cơ nhĩ đầu trong bắp tay bạn sẽ to ra nếu bạn tập tạ vài lần mỗi tuần. Sự thay đổi này diễn ra từ từ, quả tạ ngày càng dễ nâng hơn và bạn nâng được lâu hơn. Não của bạn không thể nở nang thêm như cơ bắp vì nó bị giới hạn bởi xương sọ. Thay vào đó, các tế bào thần kinh sẽ phát triển những liên kết mới để tư duy nhanh hơn, hiệu quả hơn mà không cần gia tăng kích thước. Khi bạn áp dụng những phương pháp được đề cập trong những chương tiếp theo, hàng tỷ tế bào thần kinh cực nhỏ trải dài trên con đường nối liền trung khu lý trí và cảm xúc trong não của bạn sẽ mọc những cánh tay nhỏ, giống như những cành cây để vươn tới những tế bào khác. Một tế bào đơn lẻ có thể tạo ra khoảng 15.000 liên kết với những tế bào lân cận. Phản ứng dây chuyền này nhằm đảm bảo sự lưu chuyển của những suy nghĩ, chịu trách nhiệm chi phối các hành xử phát triển mạnh mẽ, giúp cho nguồn lực mới này dễ đi vào hoạt động hơn trong tương lai. Bạn sẽ phải thực hành những phương pháp này nhiều lần trước khi nó trở thành của bạn. Thời gian đầu, bạn sẽ phải nỗ lực nhiều để tập một hành vi mới. Nhưng khi bạn đã huấn luyện được bộ não của mình, nó sẽ trở thành thói quen. Giả sử bạn thường la lối om sòm mỗi khi tức giận, thì bạn phải học cách phản ứng theo kiểu khác. Bạn phải luyện tập phản ứng kiểu mới này nhiều lần trước khi nó có thể thay thế cảm giác muốn la hét cho hả giận. Ban đầu, phải làm khác đi thay vì lớn tiếng quát tháo trong cơn giận dữ là một việc cực kỳ khó khăn. Nhưng sau mỗi lần bạn làm việc đó thành công, con đường mới mở sẽ được củng cố. Dần dần, cảm xúc muốn la hét sẽ thui chột đi và bạn sẽ quên. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng một sự thay đổi lâu dài về trí tuệ cảm xúc tồn tại khoảng 6 năm kể từ ngày kỹ năng đầu tiên được áp dụng. Kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn chương 2 Bức tranh toàn cảnh của quyển sách Thông minh cảm xúc 2.0, nâng cao EQ để hạnh phúc và thành công.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Cư sĩ Thích Thiện Phúc thực hiện được quyển sách này là nhờ sự tài trợ của nhà hảo tâm Thảo Tây. Anh Thảo Tây có lời nhắn nhủ rằng, mong cho tất cả những bạn trẻ năng động đến với quyển sách này, nghe, cảm nhận và thay đổi, rèn luyện được những kỹ năng tốt cho mình để đến với thành công. Hãy nhớ rằng, thành công không chỉ là đích đến, mà thành công còn là một quá trình. Chúc các bạn cảm nhận được sự thú vị của cuộc sống, tìm thấy sự tinh tế trong cảm xúc và gặt hái được hạnh phúc thật sự. Một lần nữa, kho sách nói.com.vn trân trọng cảm ơn nhà hảo tâm Thảo Tây. Chuỗi salon Thảo Tây đứng đầu trong lĩnh vực nối tóc và tạo mẫu tóc hiện nay. Liên hệ website www.noitoc.thaotay.com, số điện thoại 0966666337 hoặc 0969999299. Hoan nghênh chào đón, phục vụ tận tình.